Gần đây tôi đi tới siêu thị mua mua đồ, thì tới chợ Việt Nam mua đồ, thì có một cái để ý có một cái vị Trăng Nguyên Thủy đứng ở trước trước siêu thị đó để mà cầm cái bình bát. Quý vị thấy thường thấy phải không? Mặc áo vấn, đứng ông đứng rồi ông cầm cái bình bát lớn như vậy đó để trước mặt. Thì hình như cái pháp họ là vậy đó, họ đứng đó yên như vậy, xong rồi ai muốn cúng dường thì cúng dường. Tôi thắc mắc, tôi tò mò tới cái pháp bình bát cũng hay. Pháp cũng hay lắm, tại mình phải đứng đó. Trong lúc xe cộ đi ngang, đi qua đi lại, người đi qua đi lại, nói chuyện rộn rãng, ồn ào như vậy, mình phải đứng yên, mình giữ cái định lực của mình. Nên rất là cơ hội, rất là tốt để chúng ta phát triển cái định lực đó, để họ phát triển định lực của họ. Cái pháp là vậy đã hay lắm, là họ phải tới đó, họ đứng đó, rồi họ giữ cái định lực của họ mà không có phản ứng về cái hoàn cảnh nó ồn ào rồi xôn xao, người ta không có phản ứng gì hết. Tôi chú ý là tôi quan sát một cái vài vị mà Tăng Nhân Thủy đó tu cái pháp này đó, thì họ còn có một cái thái độ nữa. Mà quý vị tới gần họ mà muốn cúng dường cho họ thì có cái thái độ họ tỏ ra là họ hơi coi thường mình một tí. Quý vị có để ý cứ như vậy không? Quý vị không bao giờ cúng dường con vị sư như vậy hết. Lần đầu tôi gặp cái ngài Thủy đó đó, thì đi đậu xe trong bãi đậu xe đó, xong đi về cái siêu thị thì đi sau lưng ông như vậy, ông thèm chú ý mình. Quý vị phải nhớ rằng cách mà chúng tôi áo quần chúng tôi nó mặc nó khác, áo quần tôi mặc như theo người Hoa chứ không phải là người Việt. Thành ra người ta nhận ngay là mình phải là cái người tu hành theo pháp người Việt Nam. Thì lần đó tôi hơi ngạc nhiên về cái tài từ đây mà tới khoảng chừng cô Jasmine ngồi đó, khoảng chừng 20 feet đó, thì tôi bỗng nhiên thấy ủa sao ông có vẻ ông vẻ ngưỡng mộ mình, ông vẻ thích thú mình. Tôi nói ủa có phải chiếc xe mà lái sao tại xe mình ngon lành à. Tôi nghịch. Tôi có tư tưởng đó, thường thường tôi đi chợ tôi đâu có mà lái xe Mercedes tôi đi đâu. Cái thái độ nó làm cho tôi giật mình, tôi mới nhớ sực lại, thế ra chúng tôi rất là có nhiều phước báo mà có thể tu cái pháp này tiến hóa. Quý vị có biết không, những cái người mà bị nguyên thủy người ta tu cái pháp đó, người ta tốn rất nhiều thì giờ, mỗi ngày phải lái xe tới. Thì tôi mới quý vị biết người ta làm như tốn thì giờ lắm, hoặc là phải đi mấy người mà không có đủ tiền đó, phải có tiền mua xe đó, phải đi xe bus tới chỗ đó, hoặc là phải lái xe tới đó, đứng đó rồi phải lái xe đi về, tốn nhiều thì giờ đó. Còn cái tháp bên Đại Thừa đó là chúng tôi đó, chỉ tu ở Tùng Lâm thôi, tu ở chùa thôi, lo luyện công từ ngày tới tối thôi. Thành ra cái pháp Đại Thừa mình đó là mình tu ngay ở chùa thôi, ít khi mà ra ngoài đường lắm, tại vì không có phí thì giờ như vậy, không có thì giờ ra ngoài đường. Thành ra nó cho chúng tôi nhắc nhở như vậy với tôi đó là chúng tôi người chúng sư gia chúng tôi rất là có nhiều, rất là may mắn đã được sự ủng hộ của Phật tử để có thể tu cái pháp như vậy. Thành tôi muốn tỏ lời cảm ơn đã được cái sự ủng hộ của quý Phật tử để tu được như vậy. Câu hỏi là bên Nguyên Thủy họ làm như vậy, pháp họ như vậy, tôi nói cái pháp nên là một cái pháp chính của họ là mỗi ngày họ ra họ khắc thực như vậy đó. Ok, cái pháp hay lắm. Cái bên Đại Thừa là chúng tôi được che chở nhiều hơn, được giúp đỡ nhiều hơn, thành không cần ra ngoài mà chỉ lo luyện công ở tại chùa thôi. Sự thật là chúng tôi khi mà chúng tôi ra khỏi chùa là mỗi cái cơ hội như vậy là dễ mà phạm giới thôi. Ở chùa nó khó phạm giới hơn. Nên tôi nói xin tỏ biết ơn cho những người đã giúp đỡ hoằng pháp, cái pháp Đại Thừa này. Quý vị có biết không, cái mấy cái màng đó là 2 năm mới chuẩn bị xong. Có một số pháp Đại Thừa mà chúng ta đang tu mấy năm, bao nhiêu năm vừa rồi đó, thì nó được ở trên mạng. Và cái phản ứng của cái trên mạng cho biết là họ rất thích thú. Có nhiều người nói, rất nhiều người nói là họ rất mừng khi có được một cái mạng mà nó dạng pháp mà tại vì cái mạng của mình á, mình không có quyên tiền, không có xin tiền, mình không có cái pháp mình tu là không có làm tiền, không có làm tiền có trong trong những cái không có xin tiền Phật tử. Chỉ chia sẻ cái pháp thôi. Thành ra nó dẫn tới cái ý tôi muốn nói ngày hôm nay là cái pháp mà đại thừa nó có cái sự khác biệt giữa cái pháp người xuất gia và pháp người tại gia. Mình muốn cái mục tiêu đầu tiên người xuất gia, pháp người xuất gia là muốn đắc được cái giải thoát, kiếm cái giải thoát cho cá nhân mình đó. Đó là cái pháp mà chúng tôi truyền cho người tại gia luôn nữa, để về giúp quý vị tăng trưởng cái định lực, tăng trưởng cái trí huệ. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta phải cần thay đổi, chúng ta phải cần cải tiến, tiến bộ thì mới có thể giúp người khác được. Làm sao mình tiến bộ? Tại vì cuộc sống thường ngày của người tại gia là tụ hợp lại với nhau rồi tạo phiền nhão cho nhau. Trước hết đó, gặp nhau là tại vì thương nhau, yêu nhau mới gặp nhau, tụ hợp lại với nhau. Rồi ngồi trong nửa tiếng gặp nhau một cái rồi bắt đầu cãi lộn nhau. Cái gì có để ý như vậy không? Nếu tôi có đúng, tôi có cảm tưởng là mỗi lần nghe cái gì kể chuyện gia đình thấy rõ ràng là gặp nhau là cứ bị phiền não với nhau. Gặp nhau là không đồng ý với nhau, cãi lộn nhau, xong rồi chỉ trích nhau, xong rồi chê bai nhau, xong rồi than phiền nhau. Bên Phật giáo và cái đó là cái hoàn cảnh của những người bị phiền não. Thành Phật giáo làm gì giúp quý vị được chỗ nào? Giúp quý vị là bớt tạo phiền não cho người quý vị thương yêu. Đồng ý là không đồng ý. Làm sao có thể xảy ra như vậy được? Mỗi lần gặp họ là chỉ muốn kiếm chuyện mình. Gặp đó họ chuyên mua chỉ trích nó, tại sao mà lâu không tới, tại sao mà bữa nay ăn xong mập ra dữ vậy, tại sao mà cái mặt bí xị, tại sao ốm vậy. Làm sao nó có thể xảy ra như vậy? Tại vì mình gặp người ta sẽ kiếm chuyện với mình, nhất định kiếm chuyện. Phải không Jasmine? Gặp bằng cái sao cái mặt sao mà khó chịu dữ vậy. Thành ra người ta kiếm cái, người ta phiền não, ta đổ vào mình. Thành ra mình giúp người ta bằng cách nào? Mình giúp người ta bằng cách đó, là mình giữ cái định lực như mấy cái ngài Nguyên Thủy, thầy Nguyên Thủy tôi kể hồi nãy đó. Nhờ giữ yên, giữ cái định lực mình, không có phản ứng gì hết đó. Thì mình đang giúp người ta. Mình giúp người ta bằng cách nào? Là mình không đổ thêm dầu vào lửa. Tại mình phản ứng một cái là người ta càng ngày càng phiền não thêm nữa. Nhiều người lắm, nhiều người làm như vậy lắm. Nhiều chỗ lắm. Không, nhiều chỗ lắm. Cái ông này không bị ai chửi hết á. Nhưng đều rất nhiều người làm như vậy. Tôi có một cái bà con cũng làm như vậy ở chỗ khác. Mà mấy chỗ đó tôi không tới, tại tôi sợ ông nhận ra mặt tôi đi mua đồ riêng, đồ ăn của tôi đâu muốn người ta biết làm cái gì. Anh mấy chỗ mà ông tới tôi né, còn mấy chỗ mà mấy cái người mà tôi không nhận ra mặt, không nhận ra tôi được thì tôi tới. An toàn thì tôi tới. Nhiều người làm như vậy lắm. Rất nhiều người, cái pháp người ta như vậy, không phải người Việt Nam đâu, mấy cái người Thái Lan cũng làm như vậy lắm. Ông anh họ tôi á là ông lái chiếc xe Lexus rồi ông đi khất thực. Nói cái khác, muốn giúp người khác mình phải trước tiên á, nếu người ta bị phiền não mình không nên bị cái phiền não người ta làm mình phiền não. Thành ra muốn thực sự mà giúp người khác, chuyện đầu tiên rất quan trọng là khi người ta bị phiền não, mình không được bị cái phiền, để cái phiền não người ta làm mình phiền não. Nó cần định lực. Thành cái pháp mà chúng ta tu ở chùa này là giúp quý vị tăng trưởng cái định lực quý vị, để càng ngày càng bớt bị phiền não. Còn một cái khía cạnh khác của cái pháp người xuất gia mà chúng tôi tu, cái chùa này tu nữa, tôi cũng có một cái lý tưởng khác. Thì chúng tôi mà xuất gia là một cái pháp chúng tôi tu không phải là vì cái mục tiêu duy nhất là để mà tự giải thoát, để mà thoát cái khổ, đắc cái lạc. Cái lý tưởng chúng tôi tu người xuất gia của theo pháp Ngài Tuyên Hóa mà tôi hiểu được á, là mình tu để mình cố gắng giúp càng nhiều người khác càng tốt. Là cái việc đầu tiên á, trong pháp người xuất gia là chúng tôi ly gia cắt ái, có nghĩa là có nghĩa là cái bước đầu là đoạn những cái sự cái sự chấp trước về tình cảm với những người mình thương. Ok, cái pháp chúng tôi tu như vậy, cái pháp người tài gia quý vị là quý vị muốn nuôi dưỡng cái tình cảm đó, cái pháp người xuất gia chúng tôi là phải chặt ngay lúc đầu muốn vào làm người xuất gia, cào đầu một cái phải chặt cái đó ngay lập tức. Có nhiều người Á Đông, người xuất gia Á Đông, nhiều người không có hiểu được cái pháp này, là họ xuất gia rồi họ vẫn coi như là vẫn còn người anh chị em gia đình cha mẹ này nọ, là cái đó là sai lầm, cái đó là cái thân chỉ xuất gia, cái tâm chưa xuất gia. Thành ra nhiều người xuất gia mà Á Đông tôi để ý thấy là mặc dầu cái dáng của họ, cái dáng của người xuất gia, mặc áo người xuất gia, nhưng được cái tâm của họ là không phải tâm người xuất gia, họ vẫn còn hướng về gia đình, họ vẫn còn nghĩ là họ vẫn còn cha, vẫn còn mẹ, vẫn còn con, vẫn còn cái anh và em. Thành ra họ có sự mâu thuẫn trong cái pháp tu của họ. Cái pháp tu xuất gia của Đức Phật dạy là rõ ràng lắm, là phải lý gia cắt ái, mình phải chặt hết cái liên hệ đó, mình mới có chuyên tâm mình tu được. Đương nhiên nó không phải là dễ, đương nhiên là rất là khó làm, mà tại vì bởi vậy cái việc mà xuất gia là một việc trọng đại, nó rất là cực kỳ khó, khó như tưởng đó. Nhưng điều cái pháp nó có ý nghĩa ở chỗ này nè, là quý vị phải trước tiên muốn làm đại sự là phải chặt những cái dây nhợ của cái tiểu sự. Mình sẵn sàng mình hy sinh cái tiểu gia đình để mình có cái mở cái trí huệ tu cái pháp, để mở trí huệ phát triển khai triển cái sức lực, cái định lực để mình có thể giúp đại gia đình. Tức là cái đại gia đình mà tôi nói đó, trong cái đại gia đình đó có cái tiểu gia đình của cái vị luôn. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Có người nói là có cái pháp người ta tu ta ở nhà cuối trong tuần, xong cuối tuần tới chùa, hoạt động ở chùa, dạy làm dạy thiền, dạy làm lễ nữa đó. Có cái tôi nói ở cái Tân Tăng đó, mà cái là pháp Tân Tăng người Nhật làm, người ta chủ trương như vậy đó. Nhưng nhiều người cái chùa Nhật ta làm như vậy đó. Ta ở nhà xong cuối tuần ta tới, cuối tuần ta ở nhà xong đi làm xong cuối tuần tới khoác cái áo cà sa này đi dạy. Thành cái đó cũng hay, đó là pháp Tân Tăng cũng hay, là tại vì ít nhất cuối tuần họ tới hoạt động như vậy thì họ làm cái chuyện nó tốt hơn một tí, tại vì đi làm chuyện thế sự thì đi làm chuyện Phật sự thì chuyện đó cũng chuyện rất là tốt. Thành tôi cái lúc người ta hỏi email trong cái mạng của mình như vậy, tôi trả lời cách nhẹ nhàng, tôi nhắm đụng cái chuyện này, cái kẹt tôi như vậy này, cái khó khăn của tôi như vậy này, là vì nhớ là cái căn bản đó, cái nền tảng của cái pháp người xuất gia là mục tiêu là phải chặt cái phiền não của mình. Rồi nhớ tôi nói không, là ở nhà với ở cái cơ sở là cái nơi chốn mà những cái phiền não nó phát triển, nó nuôi dưỡng cái phiền não nó. Mà quý vị biết không, Đức Phật đó, Ngài có đại trí huệ, Ngài thấy được cái đó, nên Ngài mới nói là muốn được cái trí mình sáng suốt thì trước tiên hết mình phải tìm cái chỗ để một cái môi trường để mình có thể cái tâm mình nó lắng xuống, thì mình bắt đầu mới hiểu được. Còn nếu mình cứ đi lui đi tới, một lúc ở nhà xong rồi cuối tuần tới chùa như vậy thì cái tâm nó vẫn sao động như thường. Ở nhà là 5 ngày sao động, rồi tới chùa được 2 ngày nó lắng xuống được một tí, rồi trở về lại nhà thì tâm nó sao động lại. Thành ra cái pháp tu như vậy nó khó mà đắc giải thoát lắm, khó mà mở trí huệ lắm, cái chân nó thôi. Ok, thì như vậy tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị chưa mở được trí huệ thì quý vị nghĩ lại cho quay đó. Mình vẫn còn phiền não thì làm sao mình có thể giúp những người Phật tử mà tới chùa mình được? Theo tôi thấy là những cái người mà ở nhà như vậy rồi xong rồi cuối tuần mới tới làm việc hoạt động ở đằng chùa thì họ cái cảm tưởng tôi là họ vẫn còn phiền não còn nhiều, thành ra họ chỉ cho cái phiền não của họ cho những người Phật tử tới chùa của họ thôi, chứ họ thiệt ra họ không giúp được nhiều đâu. xin quý vị đừng hiểu lầm cái tâm của tôi. Tôi không nói xấu người ta, không chỉ trích người ta. Xin đừng hiểu lầm, tôi không chỉ trích người ta hoặc là nói xấu người ta. Tôi muốn tôi muốn nói đó, là mình phải tự xét lại, họ phải tự xét lại đó. Họ cái nguyện vọng họ là cái gì? Ok. Nặng dầu cuối tuần họ tới, họ hoạt động như vậy là họ giúp được nhiều người. Thành ra cái chủ trương chúng tôi phát triển cho tu là cũng muốn giúp người, nhưng đều muốn giúp nhiều người hơn như vậy nữa, và mỗi một cách sâu xa hơn nữa. Nó khác nhau chừng nữa thôi. Ai kiến thắc mắc gì không? Ông hỏi là vậy cái người tại gia có thể tới từ chùa tu rồi bớt phiền não rồi được không? Tôi đâu nói, tôi đâu phải người tại gia sao tôi biết đâu. Ông tự hỏi ông nhé, sao ông hỏi tôi làm cái gì? Bớt được không? Yes. Ai thắc mắc gì khác không? Nói là cái pháp người xuất gia có thể là sao? Đối với cha mẹ mình có thể gọi điện thoại hỏi thăm hay là mình đỡ viếng thăm được không? Ai cũng cười khúc khích. Tôi nói, ông hỏi kỳ chứ. Hỏi là tôi hỏi thì trả lời tôi là ông mà khôn ngoan, ông phải tới viếng thăm rồi hỏi thăm cha mẹ như vậy. Tại vì ông là người xuất gia, cha mẹ ông đâu có xuất gia đâu. Ông không còn cha mẹ, để cha mẹ ông còn người con, thành ông phải nên liên lạc với cha mẹ để mà ông cha mẹ ông để gia tài lại cho ông đó. Quý vị nghĩ sao thì được không? Thành quý vị nghĩ sao? Có nên kêu về nhà, điện thoại về nhà hỏi thăm với là tới viếng thăm cha mẹ mình không? Đương nhiên là thầy khuyên phải về thôi, thầy mang tiếng là đồ bất dạy học trò toàn là bất hiếu không. Cô Hi Nhã đồng ý không? Mình mang tiếng chết, ai mà dám xuất gia với mình. Nhưng đương nhiên cái thời gian người xuất gia có thời gian gọi là thời gian sa di đi đó, thì mình phải bớt từ đó. Cái pháp người xuất gia có pháp và pháp sa di đi, trong thời gian họ thử thời gian, mà nếu không được họ có quyền rút lui. Ok. Đương nhiên là mình cái pháp người sa di đi cho phép chứ mình sẽ bớt cái sự liên lạc từ đó. Nhưng điều khác mà quan trọng nhất á, người có sự hiểu lầm rất lớn lao về chuyện này, là khi mà nói ly gia cắt ái đâu có nghĩa là thành người dân nước lạ đâu. Mình đi ngang mà đừng gặp nhau mà giống như người dân nước lạ, đâu có cái chuyện như vậy đâu. Như vậy là cái pháp nó quá tàn nhẫn. Đâu có nghĩa, mình cái ly gia cắt ái đâu có nghĩa là mình từ cha mẹ, mình từ họ hàng mình đâu. Mình cái liên hệ làm sao mình bỏ được? Cái liên hệ máu mủ sao mình từ bỏ nó được? Những điều mình từ bỏ trong cái tâm mình là pháp Phật dạy, là tâm mình chặt cái sự quyến luyến tình cảm đó, chứ không phải là mình thành người dân nước lạ với nhau, không phải là người xa lạ, không sao bỏ được cái đó. Cái pháp là pháp tập, chứ cái tâm mình nó không còn cái sự luyến ái tình cảm đó nữa. Cái tình luyến ái tình cảm nó khó bỏ, dễ sợ lắm, phải tập cái đó. Bây giờ gặp nhau chữ lộn nha, cãi lộn nhau, cho khi mình xuất gia một cái là cứ ngồi thiền một cái là nhớ thương nha, thương mẹ, mắt chảy ròng ròng, trời sao mà lúc trước mình ở nhà cha mình thương quá, chồng mình thương quá, con mình nó thương mình sợ. Bây giờ mình ở một cô đơn mà ông thầy cứ hành hạ mình, bà cô không có đồng thầy không hành hạ đâu, bà cô hành hạ mình đó, nhớ nhà dễ sợ lắm. Quý vị tưởng tượng đó, nó dễ sợ lắm. lúc đó lúc mới nhớ, lúc nó nhớ nhà dễ sợ lắm, bỏ không được. Đúng, Phật cũng thấy trước rồi. Đức Phật biết trước sẵn rồi, nói lo chặt đi con, lo chặt đi con, chặt cái quyến luyến đó nó. Dạ, yeah, thắc mắc gì?
Ở xóm còn có một gia đình đó, người con trai đi tu, mà khi cả về nhà đó thì kêu bà mẹ bà mặt cụ thì cũng bà mẹ cho con mặt sư mà cũng cái đại cha cũng vừa vì đại đứa con quý vị con mà đó con còn nhỏ con không biết con cũng khó chịu.
Đúng rồi. Nhưng điều mà xuất gia rồi mà còn vẫn còn lui tới gia đình nhiều như vậy là chuyện nên là tại như vậy, bỗng nhiên mình có cái tâm phân biệt giữa gia đình với người thường. Phật tử nhìn tại sao ông này ông về nhà nhiều hơn ông tới nhà tôi. Là cái tâm vẫn còn nuôi dưỡng cái tâm phân biệt giữa gia đình của mình với gia đình người khác. Nó vẫn chưa hiểu. Chứ còn cái tướng ở ngoài nó không quan trọng, cái tâm đó vẫn còn phân biệt. Khi mà người xuất gia đó là đúng ra pháp người xuất gia là không còn phân biệt giữa người gia đình với người khác nữa, mới gọi là đại gia đình được. Cái đại gia đình không còn phân biệt nữa, hiểu chưa? Lần này mình cứ xuất gia xong mình về gia đình, về gia mình cúng dường cho mình, đưa tiền cho mình xài này nọ, nó không còn phân biệt giữa cái sự gia đình mình với là cái gia đình người khác. Cũng quy lại hay lắm, cái đó là họ hiểu một tí đó. Nhưng điều cái đó là người mẹ đúng, nhưng điều người sư sai là người sư tu pháp trật là vẫn còn phân biệt gia đình mình với gia đình người khác. Tội cho Phật tử. Bà mẹ thì đúng, bà mẹ không có gì sai, cái người sư sai. Theo tôi như vậy. Cái người xuất gia không có được ưu đãi cái người thân của mình hơn những người khác. Hoàn toàn có sự khác biệt, không có sự không có ưu đãi gì hết. Tất cả mọi người đều được đối xử như nhau. À, ông này ông hỏi là tại sao mà nói là chặt lìa các ái, chặt cái liên hệ tình cảm, xong rồi Phật lại dạy nó là phải nhìn người lớn tuổi hơn mình như cha mẹ, cô bác của mình vậy. Còn người cùng tuổi mình giống như anh em của mình vậy, anh chị em mình vậy. Hoặc là nhìn người nhỏ tuổi hơn mình như con cái cháu chắc của mình vậy đó, chắc chít như vậy. Ủa, cái bà già đệ tử tôi biến mất rồi, cái bà mà chở bà tới thì bà không đi đâu được hết á, nhưng gọi là treo giò bà mà bà lẻ mà bà đi được, bà này hay thiệt á. Hai cái pháp nó khác nhau. Thứ nhất á, khi mà Đức Phật dạy á là phải chặt cái liên hệ tình cảm đó, là tại vì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy cái sự chấp trước tình cảm của người rất là nặng, khó mà giải quyết dễ sợ lắm. Mà phải giải quyết nó rồi mới có sự sáng suốt được. Khi mà người thành ra Đức Phật mới dạy bước đầu tiên hết á là phải giải quyết liên hệ tình cảm, ok, rồi khi mà giải quyết được rồi mới có được sáng suốt, rồi mới có cơ mới có trí huệ, rồi mới nhìn những người khác làm cha làm mẹ mình đó, thành mới thành cái người đại gia đình. Đó là nói cái pháp của người có trí huệ rồi. Còn đâu phải cái chuyện nói là nói khơi khơi, nói nó quá là nói danh từ với nhau, nói chữ với nhau, nói đấu lý với nhau, không có. Cái này một cái thái độ, một cái trạng thái của cái trí huệ mới thấy được những cái người khác là những cái hàng cha mẹ của mình, hàng cô bác của mình, hàng tổ tiên của mình. Trí huệ nó hay như vậy, bởi vậy mình mới thấy có rồi cái tình thương lúc đó là cái tình thương nó bác ái, nó tuyệt, nó rộng không thể tưởng nữa. Cái tình thương đó, cái tình cảm đó, khi mà quý vị mà có thể nhìn thấy tất cả mọi người như cha mẹ mình rồi đó, cái lòng thương đó là nó khác biệt cái ái tình với là cái tình thương mà quý vị đang nói khi mà quý vị đang còn chấp trước vào cái tình cảm gia đình của mình. Cái tình thương mà quý vị đang nói đó, cái tình yêu, cái tình thương mà người ta đang nói đó là cái tình cái loại gọi là tình cảm ích kỷ,
mình thương mình nhưng mà thương người ta. Còn cái tình thương mà khi mà quý vị mà có trí huệ rồi, tình thương người ta thật sự nhưng mà thương của mình nữa.
Ok, ai thắc mắc gì khác nữa không? Không ai thắc mắc nữa thì mình dừng lại ở đây. 151 hồi hướng công đức.